Chương 23. Trên dãy núi Morena, chàng Don Quixote trứ danh đã gặp một trong những chuyện phiêu lưu mạo hiểm ly kỳ nhất kể trong cuốn sách có thật này. Trước cảnh tượng thiểu não đó, Don Quixote bảo giám mã: "Sancho, ta thường nghe nói rằng làm ơn cho những kẻ bất nhân chẳng khác gì đổ nước xuống biển. Nếu ta nghe lời anh, chắc chắn không đến nỗi cay đắng như thế này. Nhưng thôi, sự đã rồi, ta phải biết nhẫn nại và rút ra bài học cho lần khác. Nếu ngài mà rút ra được bài học thì tôi thành người Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Nhưng thôi, ngài đã nói rằng nếu nghe tôi thì không xảy ra chuyện gì, vậy bây giờ ngài phải nghe tôi để tránh những chuyện rắc rối hơn. Xin thưa với ngài rằng không có dòng hiệp sĩ nào cưỡng nổi đội Sancha Hermandad đâu. Đối với đội này, tất cả các hiệp sĩ giang hồ chỉ đáng giá 2 xu. Mà hình như tôi đã nghe có tiếng những mũi tên rít bên tai rồi đấy." Chú thích: đội Sancha Hermandad dùng cung tên để xử tử các phạm nhân. Hết chú thích. "Anh đúng là kẻ nhát gan," Don Quixote nói. "Nhưng để anh đừng nghĩ rằng ta ương ngạnh và không bao giờ chịu nghe lời khuyên can của anh. Lần này ta sẽ nghe anh và sẽ tránh đòn sấm sét của đội Sancha Hermandad mà anh lo sợ. Nhưng ta ra một điều kiện, dù sống hay chết, anh không bao giờ được nói với ai rằng ta lẩn tránh gian nguy vì sợ hãi, mà chỉ vì muốn chiều lòng anh thôi. Nếu anh nói khác tức là nói láo, và bây giờ cũng như sau này cũng như bây giờ, ta cải chính bảo rằng anh nói láo, và sẽ còn nói láo mỗi khi anh nghĩ và nói khác đi. Đừng có cãi ta làm chi. Thật vậy, chỉ mới nghĩ rằng ta lẩn tránh gian nguy và có phần nào e ngại chuyện này, ta đã muốn ở lại đây một mình đối phó với đội Sancha Hermandad đã khiến anh run sợ. Và dù có phải đương đầu với các thủ lĩnh anh em của 12 bộ lạc Israel, với 7 anh em Maccabeo, với Castor và Pollux, với tất cả các anh hùng hào kiệt trên đời này, ta cũng sẽ chờ tại đây." "Thưa ngài," Sancho đáp, "tránh mặt không có nghĩa là chạy trốn. Còn cứ ở lại chờ cũng không phải là khôn ngoan một khi ta không có đủ sức chống đỡ. Người khôn phải biết dành sức cho ngày sau, không nên phung phí một lúc. Tôi tuy thân phận hèn ngọn nhưng cũng biết cách cư xử. Bởi vậy xin ngài chớ ân hận đã nghe lời tôi khuyên nhủ. Mời ngài lên ngựa đi theo tôi. Nếu không đủ sức leo, tôi xin giúp một tay. Theo tôi, lúc này đôi chân cần hơn đôi tay." Don Quixote lẳng lặng leo lên con Rocinante, Sancho cưỡi lừa dẫn đường, rồi hai thầy trò đi vào trong núi Morena. Sancho định bụng nương náu trong dãy núi vắng vẻ này vài hôm để tránh đội Sancha Hermandad truy lùng, sau đó sẽ vượt núi đi Viso hoặc Almodóvar del Campo. Bác rất mừng thấy đám thù khổ sai trong khi cướp bóc hai thầy trò đã bỏ lại các túi lương thực đeo trên lưng lừa, coi như một điều kỳ lạ vì bọn này đã vơ vét chẳng thiếu thứ gì. Đêm hôm đó, hai thầy trò đã vào sâu trong núi Morena. Sancho thấy có thể nghỉ lại một đêm hoặc vài ngày, chừng nào còn lương ăn. Thế là hai thầy trò nằm xuống ngủ giữa hai vách đá, dưới những cây sồi điển điển. Theo những kẻ thiếu lòng tin vào Thượng Đế, thì mọi việc trên đời đều do số mệnh định đoạt, sắp xếp, bố trí. Và chính lúc này, số mệnh muốn rằng Ines de Pasamonte, tên kẻ cắp khét tiếng đã thoát khỏi xiềng xích nhờ tính hào hiệp và sự điên rồ của Don Quixote, cũng lẩn trốn trong dãy núi Morena vì sợ đội Sancha Hermandad truy lùng. Và chính số mệnh và sự lo sợ đã dẫn hắn tới đúng chỗ Don Quixote và Sancho Panza đang nghỉ. Nhìn thấy hai thầy trò chàng hiệp sĩ, Ines de Pasamonte nhận ra ngay và cứ để mặc cho họ ngủ. Thoái đời, độc ác thường đi đôi với bất nhân. Túng đói sinh ra bậy bạ, hiện tại làm quên mất tương lai, cho nên Hines vong ân và bất nhân bỗng nảy ra ý định lấy cắp con lừa của Sancho. Hắn không thèm lấy con Rocinante vì thấy nó gầy còm, ốm yếu quá, có mang cầm cố bán chát cũng chẳng được bao nhiêu. Thế là trong lúc Sancho ngủ, hắn cưỡm luôn con lừa, và trước khi trời sáng, hắn đã cao chạy xa bay, khó mà tìm ra. Mặt trời đã mọc đằng đông, mọi vật đều tưng bừng, riêng Sancho buồn thiêu vì không thấy con lừa đâu. Mất bạn, bác khóc lóc vô cùng thảm thiết. Don Quixote giật mình tỉnh giấc thì nghe thấy tiếng bác khóc than như sau: Hỡi đứa con rứt ruột của ta ơi, mày sinh ra ở nhà ta, các con ta vẫn chơi đùa với mày, vợ ta yêu quý mày, hàng xóm láng giềng đều phải ghen tị vì mày. Mày đỡ đần công việc cho ta, và sau hết mày góp phần nuôi dưỡng ta, vì mỗi ngày mày kiếm ra 26 xu, tức là nửa số tiền chi tiêu hàng ngày của ta. Biết vì sao Sancho khóc, Don Quixote dùng hết lời khuyên nhủ. Chàng bảo bác phải kiên nhẫn và hứa sẽ ghi cho một tấm phiếu nhường lại cho bác 3 con trong số 5 con lừa của chàng ở nhà. Nghe thấy vậy, Sancho hết cả buồn phiền, bác lau nước mắt, ngừng khóc và cảm ơn Don Quixote về ân huệ đó. Từ lúc vào trong núi, Don Quixote cảm thấy trong lòng khoan khoái, tin rằng nơi đây sẽ gặp nhiều cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà chàng đang tìm kiếm. Chàng nhớ lại những sự việc kỳ diệu đã đến với những hiệp sĩ giang hồ ở những nơi hoang vu vắng vẻ như thế này. Những ý nghĩ đó đã thu hút, lôi cuốn chàng khiến chàng quên hết sự đời. Từ lúc cảm thấy được núi rừng che chở, không sợ bị truy nã, Sancho chỉ chăm chăm thỏa mãn cái bụng với số lương thực đã chiếm đoạt được của đám thầy tu. Bác đi sau chủ, vai thồ thay con lừa tất cả những vật dụng của hai người, tay thò vào túi lấy thức ăn nhét vào dạ dày. Đi như vậy sướng thật, và bác sẽ không chịu mất nửa xu để đổi lấy bất cứ một cuộc phiêu lưu nào khác. Bỗng bác ngước mắt lên, thấy chủ đang đứng lại, lấy mũi giáo nâng một cái bọc ở dưới đất. Bác bèn bước vội lên để xem chủ có sai bảo gì không. Lúc này, Don Quixote đã dùng mũi giáo nâng lên khỏi mặt đất một cái đệm và một chiếc rương buộc chằng vào nhau và đã rách bươm. Vì cái đệm và chiếc rương quá nặng, Sancho phải lấy tay đỡ. Thấy chủ bảo xem trong rương có gì, bác vội vã làm ngay. Chiếc rương có khóa, nhưng vì đã rách nên qua những chỗ thủng, nòm thấy bên trong có 4 chiếc sơ mi bằng vải Hà Lan, loại tốt, cùng nhiều đồ may vá khác vừa đẹp vừa sạch. Ngoài ra còn một chiếc khăn tay, trong có một đống tiền vàng. Thế vậy Sancho nói, xin cảm tạ Thượng Đế đã mang đến cho thầy trò ta một cuộc phiêu lưu mạo hiểm có lợi. Tiếp tục cuộc lục lọi, bác tìm thấy một quyển lưu niệm đóng rất đẹp. Don Quixote bảo bác đưa cho quyển sách và cho bác tất cả số tiền. Sancho hôn tay chủ cảm ơn, rồi bác vơ hết vải vóc nhét vào túi đeo của mình. Nhìn những hiện vật đó, Don Quixote nói, Sancho, ta ngờ rằng, và chắc chắn không thể khác được, có một người khách nào định vượt qua núi, tới đây bị bọn cướp xông ra giết chết, rồi vùi thay ở nơi vắng vẻ này. Không phải như vậy đâu, Sancho đáp, vì nếu là bọn kẻ cướp, chắc chúng không bỏ tiền lại. Anh nói đúng, nếu vậy ta chịu, không đoán ra được chuyện gì. Nhưng hãy để xem trong quyển lưu niệm này có ghi gì không, ta sẽ có thể tìm ra những điều ta đang muốn biết. Chàng dở sách, thấy có bản thảo một bài thơ, chữ viết nắng nót, bèn đọc cho Sancho cùng nghe. Bài thơ như sau: phải chăng vì tình yêu không có mắt hoặc tàn nhẫn, hay vì ta quá ư buồn phiền trước nỗi đau khổ có một không hai này? Nhưng nếu tình yêu là một vị thần, điều này ai cũng biết, thần không khi nào độc ác. Vậy ai đã mang đến cho ta nỗi khổ đau ghê gớm này? Phi Ly, ta sẽ nhầm nếu ta đổ lỗi cho nàng, vì một con người tốt đẹp không làm điều ác, và ta cũng không thể đổ tại trời đã làm hại ta. Ta phải chết, điều đó chắc chắn lắm rồi, một khi không biết nguyên nhân sự đau khổ, làm sao tìm được phương thuốc để ngăn ngừa. Nghe xong, Sancho nói, bài thơ chẳng có nghĩa gì cả, may ra có chữ phin trong đó khiến ta có thể đoán rằng đây là chuyện về vải vóc gì chăng. Chữ phin nào kia? Don Quixote hỏi. Tôi chẳng vừa nghe thấy ngài đọc là gì. Ta vừa đọc chữ phi ly chứ. Chắc đó là tên người đẹp mà tác giả nêu lên trong bài thơ này. Phải nói rằng nhà thơ này có tài đấy, vì ta cũng biết đôi chút về văn thơ. Sao, ngài cũng biết làm thơ ư? Còn biết nhiều hơn anh tưởng kia. Anh sẽ thấy rõ điều đó khi nào anh mang thư của ta tới nàng Dulcinea làng Toboso, trong đó toàn là thơ hết. Sancho, phải biết rằng thời trước, tất cả hoặc hầu hết các hiệp sĩ giang hồ đều là thi gia hoặc nhạc gia lớn. Chàng hiệp sĩ si tình nào cũng có hai tài năng chủ yếu đó. Nói đúng hơn, đó là những ân huệ trời ban cho. Có điều là thơ của các hiệp sĩ đời xưa có nội dung nhưng kém chảy chuốt. Xin ngài đọc tiếp, Sancho nói, có thể ta sẽ tìm ra manh mối chăng? Don Quixote lật sang trang sau và nói, đây là văn xuôi, hình như là một bức thư. Thư gì vậy thưa ngài? Mới đọc đoạn đầu thấy có vẻ là thư tình. Nếu vậy xin ngài đọc to lên. Sancho nói, tôi rất thích nghe những chuyện tình tứ đó, rất vui lòng. Rồi, theo yêu cầu của Sancho, Don Quixote đọc to. Lời hứa suông của nàng và nỗi bất hạnh không tránh khỏi của ta sẽ đưa ta đến một nơi từ đó không vọng tới tai nàng những lời than vãn của ta đâu, mà trái lại sẽ vọng về tin tức về cái chết của ta. Hỡi con người phụ bạc đã lừa dối ta để đi theo một kẻ giàu sang hơn nhưng không xứng đáng hơn ta. Nếu như đạo đức phẩm hạnh được coi là kho báu, ta sẽ không ham muốn hạnh phúc của kẻ khác và cũng sẽ không khóc than nỗi bất hạnh của ta. Nhan sắc của nàng tôn nàng lên nhưng hành động của nàng lại hạ thấp nàng xuống. Ta thờ phụng sắc đẹp của nàng bao nhiêu, ta khinh miệt việc làm của nàng bấy nhiêu. Chúc cho nàng bình an, hỡi con người đã gây đau khổ cho ta. Mong sao nàng không biết những sự lừa dối của chồng để khỏi phải hối hận về việc làm của mình. Ta không ước mong gì ở nàng nữa và ta không còn điều gì thù oán nàng cả. Đọc xong bức thư, Don Quixote bảo Sancho, bức thư này càng không nói gì hết, có chăng chỉ đoán được rằng người viết là một kẻ bị phụ bạc. Chàng lật hết cả quyển lưu niệm, thấy có một số bài thơ và bức thư khác. Có cái đọc được, có cái đã mờ chữ. Tất cả nói lên sự trách móc, than vãn, phụ bạc, vui buồn, yêu đương, hờn ghét, khi ca ngợi, lúc khóc than. Trong lúc Don Quixote xem sách, Sancho kiểm tra cái rương và cái đệm, lục soát không thiếu một khe kẽ nào, rạch cả các đường khâu, soi từng sợi dệt, không muốn vì bất cẩn sơ suất mà bỏ sót một vật gì. Của đáng tội, số tiền vàng trên 100 đồng đã đánh thức lòng tham của bác, và tuy đã tìm kỹ mà không thấy gì thêm, bác coi tất cả những chuyện đã qua đều tốt lành. Từ chuyện bị tung lên trời đến chuyện nôn mửa thuốc thần, bị roi vọt, ăn đấm của tên lái la, bị mất túi hai ngăn, lột áo, chịu đói, khát, khó nhọc, cực khổ trong khi hầu hạ Don Quixote, bác nghĩ rằng số tiền vàng vừa tìm thấy và được chủ ban cho là một sự đền bù quá hậu hỷ. Chàng hiệp sĩ mặt buồn rất muốn biết chủ nhân của chiếc rương là ai. Căn cứ vào bài thơ, bức thư, số tiền vàng và những chiếc áo sang trọng, chàng phỏng đoán người đó phải là một nhà thượng lưu. Vì quá si tình và bị khinh miệt hắt hủi nên đã tự kết liễu cuộc đời. Nhưng ở chốn thâm sơn cùng cốc này, lấy ai để hỏi, nên chàng đành bỏ qua chuyện đó và lại tiếp tục đi, mặc cho con Rocinante dẫn đường tùy theo ý thích của nó, hay nói đúng hơn là tùy theo khả năng sức lực của nó. Đinh ninh sẽ gặp nhiều chuyện phiêu lưu mạo hiểm ở nơi hoang vu rậm rạp này. Còn đang suy nghĩ, bỗng đâu trên đỉnh quả núi trước mặt thấy có một người thoăn thoắt truyền từ hòn núi này sang hòn núi khác và từ bụi cây này sang bụi cây nọ. Người đó ở trần, râu đen và rậm, tóc dài và bù xù, chân đi đất, đùi hở, mặc độc một chiếc quần ngắn bằng da thú màu hung hung, rách lỗ chỗ, nơm thấy cả thịt. Tuy người đó lướt qua rất nhanh, nhưng chàng hiệp sĩ mặt buồn cũng đã nhận rõ những đặc điểm nói trên. Chàng định đuổi theo, nhưng không kịp vì con Rocinante ốm yếu, không đủ sức vượt qua những vách núi treo leo, vả chăng nó vốn dĩ điềm đạm, bước chân lại quá ngắn. Don Quixote nghĩ ngay rằng đó là chủ nhân của chiếc rương và chàng quyết định đi tìm bằng được dù có phải lang thang suốt cả năm trên dãy núi này. Chàng bèn ra lệnh cho Sancho đi một phía để chặn đường, còn chàng đi một phía khác, hy vọng bằng cách đó sẽ bắt gặp con người vừa xuất hiện đã biến mất. Tôi không thể làm được việc đó, Sancho nói. Vì nếu rời ngài ra, sự sợ hãi sẽ đến ngay với tôi khiến cho tôi luôn luôn giật mình kinh hoảng. Tôi xin báo trước như vậy để từ nay về sau, ngài đừng bắt tôi phải xa ngài nửa bước. Được thôi, hiệp sĩ mặt buồn đáp, và ta lấy làm hài lòng thấy anh đặt hết tin tưởng vào sự dũng cảm của ta. Nhưng anh cũng sẽ có can đảm, mặc dù thể xác anh thiếu linh hồn. Thôi, hãy đi theo ta, chậm hay nhanh tùy sức, và hãy nhìn cho kỹ. Chúng ta sẽ đi quanh những quả núi này, may ra sẽ gặp con người vừa rồi mà ta cam đoan là chủ nhân của chiếc rương kia. Tốt hơn cả là không nên đi tìm, vì nếu ta tìm thấy người đó và nhỡ ra y lại là chủ nhân số tiền vàng, thì tôi sẽ phải hoàn lại hết. Thôi, chả tội gì phải vội vàng, ta cứ nhẫn nha tìm kiếm. Trong khi đó, tôi có thể ung dung giữ món tiền vàng cho tới lúc phát hiện ra người có của, và nếu có tiêu hết rồi, mới thấy chủ nhân, chắc đức vua cũng sẽ đại xá cho. Sancho, anh nhầm rồi. Một khi ta đã ngờ ngợ rằng người đó chính là chủ nhân món tiền vàng, thì ta có nhiệm vụ phải tìm cho được để trao trả. Nếu ta không đi tìm thì dù chỉ mới ngờ ngợ, tội của chúng ta cũng sẽ nặng như thể chính người đó là chủ nhân thực sự vậy. Thôi anh bạn Sancho, hãy theo ta và chớ lấy thế làm phiền. Riêng ta sẽ rất vui sướng nếu tìm thấy người đó. Rồi Don Quixote thúc ngựa tiến lên. Sancho đi bộ theo sau, nay lưng khuân vác đồ đạc vì tên Hines de Pasamonte đã đỡ nhẹ con lừa. Đi được gần hết một vòng quanh quả núi, thấy giữa dòng suối có xác một con la còn cả yên cương, nửa thân đã bị chó sói và quạ rỉa. Hai thầy trò càng tin rằng bóng người vừa thoáng hiện ra chính là chủ nhân con vật và chiếc rương. Hai thầy trò còn đang xem xét, bỗng đâu có một tiếng rít như tiếng còi của những người chăn gia súc. Cùng lúc, bên phía tay trái hiện ra một đàn dê và ở phía sau, tít trên mỏm núi có một ông lão chăn dê. Don Quixote cất tiếng gọi, lão chăn dê cao giọng đáp.
Ai đưa các người đến chốn này?
Ở đây chỉ có vết chân dê, chó sói và các loài thú dữ khác mà thôi. Sancho cũng kêu ông lão xuống, hứa sẽ hậu đãi. Ông lão chăn dê bèn xuống núi. Khi đã tới gần Don Quixote, lão nói,
tôi đánh cược rằng ngài đang nhìn con la thuê chết trong cái khe kia. Đúng là nó đã nằm đấy từ 6 tháng nay. Xin hỏi các ngài có gặp chủ nó đâu không?
Chẳng gặp ai cả, Don Quixote đáp. Chỉ thấy một cái đệm và một chiếc rương ở cách đây không xa.
Tôi cũng đã thấy những vật đó, ông lão chăn dê nói. Nhưng tôi không dám lại gần và cũng chẳng dám sờ mó, sợ suối quẩy và bị đổ cho tội ăn cắp. Phải biết rằng loài yêu quái ranh mãnh lắm, nó làm cho ta bị vướng cẳng ngã quay lơ mà không biết vì sao.
Tôi cũng bảo thế đấy, Sancho lên tiếng. Chính tôi cũng trông thấy những vật đó, nhưng tôi đã lánh xa, để nguyên không đụng tới, e lợi bất cập hại.
Chẳng hay bác có biết chủ nhân của những vật đó là ai không?
Don Quixote hỏi. Ông lão chăn dê đáp.
Tôi chỉ có thể kể lại với ngài rằng chừng 6 tháng trước đây có một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đến khu lều của những người chăn dê chúng tôi ở cách đây khoảng 3 dặm. Chính anh ta cưỡi con la này và là chủ nhân của chiếc rương và cái đệm mà các ngài đã trông thấy và không dám đụng tới. Anh ta hỏi chúng tôi chỗ nào hiểm trở và khuất nhất trên dãy núi Morena. Chúng tôi chỉ vào chỗ ta đang đứng đây. Quả thật như vậy, vì nếu các ngài đi sâu vào chừng nửa dặm nữa, chắc chắn sẽ không tìm được lối ra.
Tôi cũng lấy làm lạ, không hiểu các ngài làm thế nào đến được đây, vì làm gì có đường lối mà đi.
Sau đó chàng thanh niên quay lại đi về phía chúng tôi chỉ. Bọn chúng tôi đều tấm tắc khen anh ta xinh trai, đồng thời cũng ngạc nhiên về câu hỏi và thái độ hối hả của anh ta khi đi vào núi. Trong mấy ngày liền không ai thấy chàng thanh niên ấy đâu, cho tới một hôm anh ta chặn đường đấm đá túi bụi một người chăn dê trong bọn chúng tôi, tới chỗ con lừa chở lương thực, lấy hết cả bánh mì, phô mát, rồi nhanh như cắt chuồn thẳng vào núi. Khi biết chuyện, tôi và một số những người chăn dê khác bèn sụp vào trong núi sâu tìm kiếm gần 2 ngày liền. Cuối cùng thấy anh ta nấp trong một hốc cây sồi điển điển to và chắc. Anh ta ra khỏi chỗ nấp, khoan thai đi lại phía chúng tôi. Áo quần anh ta đã rách tả tơi, mặt mày xém nắng, nơm khát hẳn, không nhận ra được nữa. Cũng may chúng tôi còn nhớ bộ quần áo, tuy nó đã rách, nên mới nhận ra đó là con người chúng tôi đang đi tìm. Anh ta lễ phép chào chúng tôi và bằng lời lẽ ngắn gọn, bảo chúng tôi không nên ngạc nhiên trước cách ăn ở của anh vì anh đang chịu đựng một hình phạt để chuộc những lỗi lầm cũ. Chúng tôi yêu cầu cho biết anh là ai nhưng anh ta không chịu nói. Chúng tôi còn hỏi chỗ ở của anh ta, để khi nào anh ta có cần lương ăn để sống, chúng tôi sẽ vui lòng mang đến tận nơi. Nếu như anh không muốn phiền, xin cứ việc tìm đến chỗ chúng tôi mà hỏi, không nên dở vũ lực chiếm đoạt. Anh ta cảm ơn sự giúp đỡ của chúng tôi, xin lỗi về những hành động thô bạo đã qua và hứa từ nay về sau sẽ hỏi xin tử tế, không dám dùng vũ lực với bất cứ ai. Về chỗ ở, anh ta bảo không có một chỗ nào nhất định, đêm đến tiện đâu ngủ đấy. Nói xong, anh ta khóc lóc thảm thiết. Nghe anh ta khóc, họa chăng có là đá mới không khóc theo, vì hình dạng anh lần này khác hẳn lần trước. Như tôi đã nói, anh ta trẻ trung, khôi ngô, túm tú, nói năng lễ phép, lịch sự, có gia giáo. Ngay những người quê mùa cục mịch như chúng tôi cũng phải nhận ra. Thế rồi đang câu chuyện, bỗng dưng anh ta ngừng lời im bặt, mắt nhìn trừng trừng xuống đất hồi lâu. Mọi người chúng tôi đều sửng sốt, không hiểu trạng thái mê loạn này của anh ta sẽ kết thúc ra sao, trong lòng vô cùng thương xót. Thấy anh ta lúc thì mắt dán xuống đất không chớp, lúc nhắm nghiền, môi mím chặt, đôi mày nhíu lại, chúng tôi đoán ngay anh ta đang lên cơn điên. Ngay sau đó, điều dự đoán của chúng tôi đã được chứng minh. Anh ta đùng đùng vùng dậy, hùng hổ xông tới một người đứng gần nhất. Vừa đánh vừa kêu, hỡi tên phản bội Fernando, mi sẽ phải đền tội ngay tại đây vì mi đã làm hại ta. Hai bàn tay này sẽ moi tim mi ra, một quả tim chứa đựng toàn những điều bất chính, nhất là sự gian lận và sự phản bội. Anh ta còn nói nhiều, kể tội Fernando, kêu là đồ phản trắc. Chúng tôi phải vất vả lắm mới gỡ được hai người ra, nếu không chắc anh ta đã đấm và cắn chết người kia rồi. Sau đó anh ta chạy biến vào rừng núi rậm rì không ai theo kịp. Chúng tôi đoán rằng anh ta thỉnh thoảng lại lên một cơn điên, và có một người nào đó tên là Fernando đã có hành động rất xấu đối với anh, khiến anh phát điên như vậy. Điều phỏng đoán của chúng tôi đã được chứng minh rõ ràng, vì sau đó có lần anh ta tìm đến chúng tôi xin ăn tử tế, nhưng lần khác thì lại dùng vũ lực cướp đoạt. Lúc anh ta lên cơn điên thì dù chúng tôi có mời chào, anh ta cũng vẫn giở vũ lực. Nhưng khi đầu óc tỉnh táo, anh ta nói năng lịch sự. Và khi được chúng tôi cho ăn, anh ta cảm ơn và còn khóc nữa. Thứ hai ngày, ông lão chăn dê nói tiếp. Mới ngày hôm qua, tôi và bốn người chăn dê trẻ, trong đó có hai người làm thuê cho tôi và hai người bạn tôi, đã quyết định đi tìm anh ta bằng được, và sau đó dù anh ta muốn hay không, sẽ đưa đến tỉnh Almodova cách đây 8 dặm để thuốc thang xem có khỏi không. Ít ra chúng tôi cũng sẽ biết được anh ta là ai, bao giờ trở lại tỉnh táo và có họ hàng thân thích không để còn báo tin. Như vậy là tôi đã trả lời câu hỏi của các ngài. Xin thưa thêm rằng chủ nhân của chiếc rương và cái đệm chính là con người mặc chiếc quần ngắn da thú, truyền thoăng thoắt từ quả núi nọ sang quả núi kia như các ngài vừa tả lúc nãy. Nghe ông lão chăn dê kể, Don Quixote lấy làm ngạc nhiên lắm và lại càng muốn biết kẻ bất hạnh kia là ai. Chàng quyết tâm thực hiện ý định của mình, sẽ đi khắp dãy núi này, mò vào từng hang hốc để tìm bằng được. Nhưng chàng không ngờ và cũng không nghĩ rằng thần may rủi đã tới giúp chàng. Ngay lúc đó hiện ra giữa hẻm núi trước mặt người thanh niên mà chàng đang tìm kiếm. Con người đó vừa đi vừa nói lẩm bẩm, rất nhỏ, có đứng gần cũng chẳng nghe rõ. Cách ăn mặc của anh ta cũng giống như đã tả ở trên. Nhưng khi anh ta lại gần, Don Quixote nhận thấy trên người còn có một cái áo khoác bằng da thú đắt tiền, tuy đã tả tơi nhưng còn thơm mùi lông diên. Chàng càng tin rằng một con người dùng đồ sang trọng như vậy không thể nào là thường dân được. Khi đã tới gần mọi người, chàng thanh niên chào bằng một giọng khàn khàn khó nghe nhưng với thái độ rất lịch sự. Don Quixote cũng lịch sự đáp lễ, rồi chàng xuống ngựa chạy lại ôm hôn anh ta một cách thân mật niềm nở, ghi mãi trong lòng như thể đã quen biết nhau từ lâu. Đợi cho Don Quixote ôm hôn xong, chàng thanh niên, chúng ta hãy đặt tên cho anh là chàng rách rưới mặt xấu, cũng như đã gọi Don Quixote là chàng hiệp sĩ mặt buồn, lùi lại một chút, để tay lên vai Don Quixote rồi nhìn thẳng vào chàng như để nhận mặt. Cũng như Don Quixote ngạc nhiên trước hình dạng của chàng rách rưới, anh chàng này cũng không kém phần sửng sốt khi thấy mặt mũi, thân hình và những vũ khí của chàng hiệp sĩ. Cuối cùng, người lên tiếng đầu tiên là chàng rách rưới, như sẽ kể dưới đây. Chương 24. Tiếp tục câu chuyện trên núi Morena. Sách kể lại rằng Don Quixote đã để hết tâm trí nghe hiệp sĩ Sơn Lâm kể. Hiệp sĩ Sơn Lâm mở đầu như sau: Thưa ngài, tôi không được biết ngài, nhưng dù ngài là ai, tôi cũng xin cảm tạ tấm thịnh tình của ngài đối với tôi, và tôi rất muốn ở trong một hoàn cảnh khác để đền đáp sự đón tiếp ân cần của ngài. Tiếc rằng số phận tôi hẩm hiu, cho nên đối với những ai làm ơn cho tôi chỉ có tấm lòng đáp lại mà thôi. Với lòng mong muốn được giúp đỡ ngài, Don Quixote đáp, tôi đã quyết định chỉ rời khỏi chốn này sau khi tìm thấy ngài, để xem có phương thuốc nào giúp ngài thoát khỏi nỗi đau buồn khiến ngài đã phải chịu một cuộc sống lạ lùng như vậy. Và nếu cần phải tìm phương thuốc đó, ta sẽ bắt tay vào làm ngay. Còn nếu như nỗi đau khổ của ngài khôn bề khuây khỏa, tôi sẽ là người cùng ngài chia sẻ, cùng ngài khóc than. Ở đời, gặp được người tâm đắc thì nỗi buồn cũng vợi được đôi phần. Nếu những ý định tốt đẹp của tôi xứng đáng được hưởng một sự đền đáp nhiệt tình, tôi cầu mong, van xin ngài hãy vì con người mà ngài yêu quý nhất đời, cho tôi được biết ngài là ai và nguyên nhân nào đã bắt ngài phải sống và chết như một con vật vô tri vô giác ở chốn hoang vu này, một nơi rất xa lạ với bản thân và đồ trang phục của ngài. Tôi tuy tài thô đức thiển, nhưng cũng xin lấy danh dự của giới hiệp sĩ và của một hiệp sĩ giang hồ, thề rằng nếu ngài nhận lời cho, tôi sẽ mang hết sức lực của một người như tôi ra phụng sự ngài, để làm tiêu tan nỗi đau khổ của ngài nếu có cách nào làm được, hoặc để cùng ngài chia sẻ nỗi buồn thương như tôi đã hứa. Trong lúc đó, hiệp sĩ Sơn Lâm lặng yên nhìn hiệp sĩ mặt buồn suốt từ đầu đến chân bằng con mắt tò mò. Sau khi đã nhìn hồi lâu, chàng mới lên tiếng. Nếu các ngài có gì cho tôi ăn, xin hãy vì Chúa mang ra cho tôi ngay. Ăn xong, tôi sẽ xin kể tường tận để đền đáp tấm thịnh tình của các ngài. Sancho và ông lão chăn dê liền lấy lương thực trong túi đưa cho chàng rách rưới. Đang cơn đói lòng, chàng ta vồ lấy ăn ngấu nghiến, miếng trước chưa xong đã bỏ miếng sau vào mồm nuốt chửng, không kịp nhai. Trong khi đó, không ai nói với ai một lời. Ăn xong, chàng ra hiệu bảo mọi người đi theo, rồi dẫn họ vòng qua một quả núi đến một bãi cỏ xanh tươi. Chàng nằm xuống và mọi người yên lặng làm theo. Sau khi đã nằm yên chỗ, chàng rách rưới bắt đầu. Thưa các ngài, nếu các ngài muốn tôi kể vắn tắt nỗi đau khổ vô bờ bến của tôi, xin hãy hứa không ngắt quãng câu chuyện buồn thảm này bằng bất cứ một câu hỏi hay một cử chỉ gì, bởi vì nếu các ngài làm như vậy thì câu chuyện của tôi cũng sẽ phải ngừng lại tại đó. Câu nói của chàng rách rưới khiến Don Quixote nhớ lại câu chuyện bỏ dở của Sancho chỉ vì không nhớ số lượng những con dê đã được đưa qua sông. Chàng rách rưới nói tiếp. Tôi không muốn kéo dài câu chuyện về những nỗi bất hạnh của tôi nên phải dặn trước như vậy, bởi vì nhắc tới bao nhiêu chỉ thêm đau lòng bấy nhiêu, cho nên nếu các ngài không hỏi nhiều thì tôi sẽ chóng kể xong. Tuy nhiên, để thỏa mãn yêu cầu của các ngài, tôi sẽ không bỏ qua những sự việc quan trọng. Thay mặt cho mọi người, Don Quixote hứa sẽ làm đúng. Yên tâm, chàng rách rưới bắt đầu kể câu chuyện như sau. Tôi tên là Cardenio, quê tại một trong những tỉnh lớn nhất miền Andalusia. Tôi thuộc dòng dõi quý tộc và cha mẹ tôi giàu có, nhưng giàu sang phú quý đã không làm giảm nhẹ nỗi bất hạnh quá to lớn của tôi, và cha mẹ, gia đình tôi chỉ còn biết khóc than chịu đựng. Thật vậy, trước những tai họa từ trên trời rơi xuống, tiền tài cũng không cứu vãn nổi. Trong tỉnh tôi có một gia nhân tuyệt thế, mọi điều hoàn hảo, đó là nàng Lucinda. Cũng thuộc một gia đình quý tộc và giàu có, cô ta may mắn hơn tôi, nhưng về mặt thủy chung thì không xứng đáng với những tình cảm của tôi. Từ khi mới lớn, tôi đã yêu Lucinda, yêu say đắm. Nàng cũng yêu tôi với tất cả sự ngây thơ trong trắng của tuổi trẻ. Cha mẹ đôi bên đều biết chuyện và cũng thấy không có điều gì trở ngại. Các cụ nghĩ rằng rồi ra câu chuyện sẽ kết thúc bằng một cuộc hôn nhân, vì xem ra đôi bên đều môn đăng hộ đối. Càng lớn, tình yêu giữa hai chúng tôi càng đầm thắm. Theo phép, cha Lucinda buộc lòng phải bảo tôi không được lui tới gia đình, bắt chước cha mẹ nàng Tisbe được các nhà thơ ca ngợi. Chính sự ngăn cấm đó đã khiến cho ngọn lửa tình ái càng bùng lên. Cha mẹ nàng không cho chúng tôi gặp nhau chuyện trò, thì chúng tôi trao đổi tâm tình bằng thư từ, và trong thư chúng tôi có thể tự do thổ lộ những tình cảm thầm kín nhất mà nhiều khi đứng trước người yêu, một con người mạnh dạn nhất cũng không dám bộc lộ ra. Lạy Chúa, tôi đã gửi cho nàng không biết bao nhiêu lá thư và đã nhận được những lời phúc đáp đầy chân tình trìu mến. Tôi đã soạn những bài ca, những vần thơ tình tứ để nói lên những cảm xúc, khát vọng, nhớ nhung, mong muốn. Tôi khát khao được gặp mặt nàng, và cuối cùng tôi quyết định dành bằng được phần thưởng mà tôi xứng đáng được hưởng, đó là xin với cha nàng gả nàng cho tôi làm vợ. Cha nàng trả lời là gia đình lấy làm vinh dự về lời cầu hôn của tôi và cũng sẵn sàng nhận, nhưng vì cha tôi còn sống nên cần có lời của người. Còn nếu như cha tôi còn có điều gì không tán thành ưng thuận, thì Lucinda không phải hạng người gả bán giấm chuối. Tôi ngỏ lời cảm ơn thiện chí của cha nàng, nghĩ rằng ông ta nói có lý, chắc mẩm cha tôi sẽ chấp thuận yêu cầu của tôi. Nghĩ vậy, tôi liền đi gặp cha tôi để trình bày. Khi tôi bước vào phòng cha, thì thấy người đang cầm trong tay một bức thư. Tôi chưa kịp nói gì, cha tôi đã chìa ra và bảo: Cardenio, đọc thư này, con sẽ thấy công tước Ricardo muốn làm điều tốt cho con. Chắc các ngài cũng biết tiếng vị công tước này. Ông ta là một đại thần ở Tây Ban Nha, có một dinh kê lớn nhất miền Andalusia. Tôi đỡ lấy bức thư và đọc, thấy lời lẽ rất thấm thiết, khiến ngay bản thân tôi cũng nghĩ rằng cha tôi không thể nào từ chối yêu cầu trong thư được. Số là ngài Ricardo yêu cầu cha tôi cho tôi lên ở với ngài, vì ngài muốn tôi đánh bạn với con trai cả của ngài, và sau đó sẽ cất nhắc tôi lên một địa vị tương xứng với sự ái mộ của ngài đối với tôi. Đọc xong thư, tôi lặng người, nhất là khi nghe cha tôi nói: Cardenio, trong 2 ngày nữa con sẽ lên đường để làm đẹp lòng công tước Ricardo, và hãy cảm ơn Chúa đã mở cho con đường công danh mà con xứng đáng được hưởng. Cha tôi còn dặn dò nhiều điều khác nữa. Ngày ra đi đã tới. Đêm trước, tôi gặp Lucinda và kể hết cho nàng nghe. Sau đó, tôi tìm đến cha nàng để nói lại, cầu xin cha nàng hãy thư cho dăm bữa. Đừng hứa hôn với ai cho tới khi tôi biết được ý định của công tước Ricardo. Ông ta hứa sẽ làm theo yêu cầu của tôi. Lucinda cũng nặng lời thề thốt sẽ chờ tôi. Sau đó, tôi đi gặp công tước Ricardo. Tôi được ngài tiếp đãi rất nồng hậu ân cần, đến nỗi gia nhân trong nhà phải ghen tức vì sợ tôi tranh mất phần của họ. Nhưng sự có mặt của tôi làm cho một người vui sướng nhất. Đó là con thứ của ngài công tước, tên là Don Fernando, một con người đẹp trai, lịch thiệp, rộng rãi và đa tình. Y rất muốn kết thân với tôi, khiến mọi người đều bàn tán. Tuy người con trưởng của ngài Ricardo cũng rất quý mến và hậu đãi tôi, nhưng Fernando còn tỏ ra quý mến tôi hơn. Giữa bạn bè với nhau thường không có điều gì giấu giếm. Vả chăng quan hệ giữa tôi với Don Fernando đã trở thành tình bằng hữu, cho nên có chuyện gì Fernando cũng tâm sự với tôi. Trong đó có một chuyện yêu đương khiến y phải vấn vương. Y yêu một cô thôn nữ sống dưới quyền cai trị của cha y. Bố mẹ cô rất giàu có. Bản thân cô vừa xinh đẹp vừa nhũng nhặn, khôn ngoan, nết na, khiến cho bà con xung quanh không biết trong những ưu điểm đó của cô cái gì trội hơn cả. Cô gái quê vừa đẹp người vừa đẹp nết này đã làm cho Don Fernando mê mẩn, và cuối cùng sau khi đã dùng hết cách không xong, y định tâm hứa bừa sẽ cưới làm vợ, những mong chinh phục trái tim và thể xác cô gái. Vì tình bạn, tôi dùng hết lời và đưa ra nhiều ví dụ trong cuộc sống để khuyên ngăn y. Thấy vô hiệu, tôi định bụng sẽ thưa lại chuyện này với cha y là công tước Ricardo. Vốn tinh khôn, Don Fernando đoán được ý định của tôi, vì y nghĩ rằng tôi hầu hạ công tước, tất không che đậy những việc làm có phương hại đến danh dự của ngài. Để lừa cho tôi quên chuyện đó, y bảo tôi: Muốn quên được hình ảnh mỹ nhân đã ám ảnh tâm trí tôi, cách tốt nhất là hãy đi xa nơi này vài tháng. Bởi vậy, tôi muốn chúng ta trở về nhà cha anh. Tôi sẽ thưa với công tước cha tôi rằng tôi muốn đi tìm mua mấy con ngựa ở tỉnh Anh, là nơi có giống ngựa hay nhất thế giới. Nghe y nói, tôi thấy thương hại, và tuy ý kiến của y không hay lắm, tôi coi như là diệu kế, vì tôi sẽ có dịp gặp lại nàng Lucinda của tôi. Với ý nghĩ và mong muốn riêng như vậy, tôi ưng thuận ngay và còn tán dương thêm. Tôi khuyên y thực hiện càng sớm càng tốt, vì sự xa cách nhất định sẽ có tác dụng, dù tình cảm con người ta mãnh liệt đến mấy. Về sau này tôi mới vỡ lẽ ra rằng, khi Don Fernando nói với tôi điều đó, y đã lợi dụng được cô gái quê bằng cách hứa hẹn sẽ lấy cô ta làm vợ. Và lúc này, y đang mưu tính lẩn tránh, e tới khi ngài công tước biết chuyện bậy bạ đó thì sẽ trừng phạt y. Thói thường, trong số đông thanh niên, tình yêu chỉ là sự thèm muốn, mục đích cuối cùng là sự khoái lạc. Và một khi y đã được thỏa mãn thì sự thèm muốn cũng không còn nữa. Còn tình yêu chân chính không như vậy. Thế là sau khi Don Fernando đã lợi dụng được cô thôn nữ, những khát vọng ao ước của y cũng nhạt dần. Nếu trước kia y làm ra vẻ muốn đi xa để quên cô ta, thì lúc này y muốn ra đi, thực sự để khỏi phải thực hiện những lời đã hứa. Ngài công tước cho phép và bảo tôi đi cùng với y, hai đứa trở về tỉnh tôi. Vì là con của ngài Ricardo nên y được cha tôi đón tiếp rất long trọng. Sau đó tôi gặp lại Lucinda. Tôi vẫn yêu nàng vì tình cảm của tôi đối với nàng vẫn như trước. Hại thay, tôi đã kể hết nỗi lòng với Don Fernando, nghĩ rằng y đã tâm sự với tôi trên tình bạn thì tôi cũng không được giấu giếm điều gì. Tôi không tiếc lời ca ngợi nhan sắc kiều diễm và trí tuệ của Lucinda, khiến cho y nảy ra ý muốn xem mặt một người đức tài như vậy. Thật vô phúc cho tôi đã nhận lời. Một đêm, tôi dẫn y tới bên cửa sổ, nơi Lucinda và tôi vẫn thường hẹn hò với nhau. Trong phòng, Lucinda thắp một ngọn nến và y đã nhìn thấy nàng khoác một cái áo choàng. Từ đó, y không còn nhớ tới một người đẹp nào mà y đã gặp trước kia. Y như câm như dại, rồi đâm ra phải lòng Lucinda như các ngài sẽ thấy trong quá trình câu chuyện bất hạnh này của tôi. Rủi thay, ngọn lửa trong lòng y mà y giấu tôi chỉ có trời biết. Càng bốc cao vì một hôm, y bắt được bức thư của Lucinda viết cho tôi, nhắn đến gặp cha nàng để xin cưới. Lời lẽ trong thư thật tế nhị, chân thật và tình tứ, khiến Fernando phải thốt ra rằng riêng nhan sắc và trí tuệ của Lucinda bằng tất cả các cô gái khác trên đời gộp lại. Thú thật, tuy lúc đó tôi thấy những lời ca tụng của Don Fernando rất đúng, nhưng cũng có cảm giác khó chịu khi nghe y nói. Tôi bắt đầu e ngại và nghi ngờ vì lúc nào y cũng nhắc tới Lucinda, tìm mọi cách để lái câu chuyện xoay quanh nàng. Tôi nảy ra ý nghĩ ghen tuông, tôi không hề lo ngại rằng Lucinda có thể thay lòng đổi dạ, nhưng số mệnh đã bắt tôi phải lo sợ điều chẳng lành sẽ đến với tôi. Trong khi đó, Don Fernando vẫn tìm cách đọc những bức thư của tôi và của Lucinda, viện lý rằng những lời lẽ trong thư của chúng tôi làm y thích thú. Có một hôm, Lucinda hỏi mượn tôi một cuốn sách kiếm hiệp mà nàng rất thích đọc, là quyển Amadis nước Gaul. Nghe nhắc đến tên quyển sách kiếm hiệp đó, Don Quixote vội nói: "Ví thử ngài kể ngay từ đầu câu chuyện rằng nàng Lucinda mê đọc truyện kiếm hiệp, chắc chắn không cần ngài phải ca ngợi nhiều, tôi cũng có thể biết được nàng là một con người thông minh tuyệt vời, bởi vì nàng không thể nào tốt đẹp như ngài đã tả nếu không ham thích loại sách đó. Đối với tôi, không cần phải dùng nhiều lời để giới thiệu nhan sắc, đức hạnh và trí tuệ của nàng. Chỉ cần cho biết sở thích của nàng, tôi có thể công nhận ngay là một người đàn bà xinh đẹp và hiểu biết nhất đời. Tuy nhiên thưa ngài, tôi mong ngài gửi kèm theo quyển Don Ruhe nước Hy Lạp. Tôi chắc rằng nàng sẽ rất thích hai nhân vật Darada và Garaya cùng chàng chăn cừu Darinen và những câu thơ ca ngợi cảnh đồng nội mà chàng đã soạn ra và ngâm một cách rất duyên dáng tự nhiên. Nhưng sẽ có ngài để sửa sai và ngày đó không xa, nếu ngài vui lòng rời gót về quê tôi. Ở đó, tôi có thể tặng ngài hơn 300 cuốn sách là món ăn dinh dưỡng tinh thần và cả cuộc đời của tôi. Tuy nhiên, hình như tôi không còn một cuốn nào vì lũ pháp sư độc ác và xấu bụng đã đốt hết của tôi rồi. Tôi cũng xin ngài tha lỗi vì tôi đã không giữ đúng lời hứa và đã ngắt quãng câu chuyện của ngài. Mỗi khi nghe ai nhắc tới những chuyện phiêu lưu kiếm hiệp và hiệp sĩ giang hồ, nếu tôi không góp được một vài câu thì thật chẳng khác gì ánh sáng mặt trời không tỏa được nhiệt lượng hoặc ánh sáng mặt trăng không phát ra được khí ẩm. Chú thích: dưới thời Cervantes, người ta cho rằng mặt trăng phát ra khí ẩm. Hết chú thích. Thôi, tôi xin lỗi và mong ngài hãy kể tiếp vì đoạn này mới là quan trọng. Trong lúc Don Quixote nói, Gardenio gục đầu xuống ngực, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Hai lần Don Quixote nhắc chàng kể tiếp mà chàng vẫn không ngẩng đầu và cũng không đáp. Một lúc lâu chàng ngồi thẳng người lên và nói: "Có một điều tôi vẫn để trong bụng, không ai có thể gỡ ra được hoặc làm cho tôi thay đổi ý kiến, và kẻ nào nghĩ ngược lại là đồ ngốc. Đó là việc lão thầy thuốc đốn mạc Elisabeth đã lấy bà hoàng Madasima làm nàng hầu."
"Không phải thế!"
Don Quixote nổi nóng đáp, chàng vẫn hay phát khùng như vậy.
"Nói thế là sai, là láo. Thực ra bà hoàng Madasima là một con người rất đứng đắn, không thể nói một mệnh phụ cao quý như vậy lại đi làm lẽ một anh thầy thuốc quen. Kẻ nào nghĩ khác chỉ là một tên súc sinh nói láo, và ta sẽ cho biết tay, dù đánh nhau bằng ngựa hay không có ngựa, dù có vũ khí hay tay không, dù ngày hay đêm, hay bằng cách nào khác cũng được." Bỗng dưng, Cardenio nhìn
nhìn trừng trừng vào Don Quixote. Lúc này cơn điên của chàng tái phát và chàng không còn tỉnh táo để kể tiếp câu chuyện. Don Quixote cũng chẳng còn tai nào nữa để nghe vì còn đang bực mình về việc bà hoàng Madasima bị xúc phạm. Kể cũng lạ, chàng bên bà Madasima như thể bà chính là tình nương của chàng vậy. Đó chẳng qua cũng do ảnh hưởng của những cuốn kiếm hiệp chết tiệt. Lại nói về Cardenio, lúc này đã bắt đầu lên cơn điên, lại bị Don Quixote sỉ vả là đồ súc sinh nói láo, cùng những lời lẽ thậm tệ khác. Chàng không nhịn được nữa, nhặt ngay một hòn đá to giăng thẳng cánh, ném vào giữa ngực hiệp sĩ mặt buồn, khiến chàng ngã ngửa ra đất. Thấy chủ bị đòn đau, Sancho Panza hùng hổ xông vào chàng rách rưới, bị thoi luôn một quả như trời giáng, ngã lăn quay. Anh chàng điên còn nhảy lên người bác, nhè xương sườn mà dần thích chân. Ông lão chăn dê định chạy lại cứu Sancho cũng bị một trận như tử. Sau khi đánh quỵ cả ba người, chàng rách rưới bỏ mặc họ, ung dung rút lui vào núi. Lúc này Sancho đã đứng dậy được, thấy mình bị đòn oan, bác phát cùng quay sang vặt với ông lão chăn dê. Trách sao không cho biết trước rằng Cardenio thường lên cơn điên để cho thầy trò bác còn liệu đề phòng. Ông lão đáp, tôi đã dặn rồi, nếu anh không nghe thấy thì lỗi đâu phải tại tôi. Lời qua tiếng lại, hai bên đi đến chỗ túm râu và thụi nhau. Cũng may có Don Quixote can, nếu không họ sẽ đánh nhau tan xương. Sancho vừa nắm chặt tay ông lão chăn dê, vừa nói, xin ngài hiệp sĩ mặt buồn cứ để mặc cho tôi. Lão này cũng thân phận hèn kém như tôi và cũng chưa được phong tước hiệp sĩ, cho nên tôi có thể được tự do rửa mối nhục, đánh nhau tay đôi, diện đối diện một cách đàng hoàng. Đúng vậy, Don Quixote đáp, nhưng ta biết rằng ông lão không có lỗi gì về việc mới xảy ra. Sau khi đã dàn xếp đôi bên, Don Quixote hỏi ông lão chăn dê có cách gì để tìm được Cardenio, vì chàng rất muốn biết câu chuyện kết thúc ra sao. Ông lão nhắc lại là không biết Cardenio ở chỗ nào, nhưng nếu cứ tiếp tục đi tìm khắp dãy núi Morena, chắc sẽ gặp lại con người đó, hoặc tỉnh hoặc điên.